Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Là con sau khi nghe lời thầy giảng, con có một câu hỏi thắc mắc, nhờ thầy giải đáp giùm. Những người nam theo đạo Hồi được quyền đính hôn 4 vợ, nếu hôn nhân không thành dẫn đến ly dị thì người nam Hồi giáo lại tiếp tục được đính hôn với 4 người nữ khác. Vậy người nam Hồi giáo trong bối cảnh văn hóa đa thê có thể được gọi là người không chung thủy theo tinh thần giới không ngoại tình của Phật giáo hay không? Nếu có thì hậu quả của nó là gì? Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đây là câu hỏi rất có chiều sâu về hạnh phúc hôn nhân như là một khế ước xã hội giữa hai trái tim được sự chứng biết của dòng họ hai bên và làng xóm họ tộc. Câu hỏi này đã đề cập đến cái phong tục hôn thú ở trong Hồi giáo mà chủ nghĩa đa thê được xem như là một thế mạnh. Một người nam được quyền lấy 4 vợ, và có nhiều người theo truyền thống này đó là lấy trên 100 vợ. Năm 2002 chúng tôi có đọc được một mẫu chuyện rất là khôi hài đến độ đọc xong rơi cả nước mắt. Có một ông lão 81 tuổi đính hôn lần thứ 102, tại vì ông rất là già, và do đó đó là ông được quyền ly dị để lấy những cô vợ mới trẻ hơn. Cô vợ thứ 102 đó chỉ có khoảng 20 tuổi đầu, tức là như tuổi tác thì so với ông đó, thì bằng như là cháu cố, cháu sơ thôi. Cái tính cách bi đát và kịch tính ở trong cái cuộc hôn nhân này đó nằm ở chỗ đó là sau đêm động phòng hoa trúc thì ông nhận được một cú điện thoại của một người vợ trước đây, và người vợ đó cho ông biết rằng cái đứa mà vợ thứ 102 chính là con của 2 người. Ông ta không tin, hỏi lý do tại sao mà bà có thể xác quyết điều đó. Thì bà mới nói rằng là tôi nuôi nó từ nhỏ, tôi biết được tánh tình và trên thân thể của nó có những vết tích gì. Ông không tin là coi ngay cái cổ nó có một cái mục bớt son rất là to, và ở bàn tay trái nó có một mục ruồi rất là lớn. Nếu nó có 2 cái dấu hiệu này thì đó là con ruột của chúng ta. Thì ông bật đèn lên mở ra coi, quả thật như vậy. Thì từ đó là ông tình nguyện là không có lấy vợ nữa. Cái câu chuyện đó là câu chuyện có thật ở trong thế giới của Hồi giáo. Chế độ đa thê như là một sự bất công rất lớn cho những người nữ. Mà tại Việt Nam á, Hồ Xuân Hương đã từng phê phán nó một cách rất là gay gắt, chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Sở dĩ mà bà cực lực lên án cái kiếp chồng chung đó, thì bà đưa ra trong một bài thơ chỉ có 8 câu: tháng có đôi lần tháng cũng không. Cái câu đó về tình cảm, về thân xác, về trách nhiệm, về chia sẻ, về tình thương, về chăm sóc đó, chứ khi có khi không. Tại vì phải chu cấp cho người này, và đồng lúc đó phải chu cấp cho người vợ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và do đó những người vợ này phải sống trong một cái uất hận. Mặc dù cái truyền thống văn hóa của Hồi giáo cho phép và nó được gọi là hợp pháp, nhưng theo quan điểm của Phật giáo nó vẫn là một ngoại tình, ngoại tình một cách hợp pháp. Bản chất của đời sống đạo đức nó không bị lệ thuộc theo hệ luật pháp của thế giới, bởi vì nhân quả đạo đức nó là một cái quy luật rất là công bằng, và tự nó quyết định lấy mọi hành vi của con người. Dầu cho thế giới Hồi giáo có cho phép một người nam lấy 4 vợ một lúc, sau khi ly dị tiếp tục lấy 4 vợ khác, Nhưng ba người vợ còn lại đó chắc chắn sẽ không được ăn sủng. Vì tâm lý của cái người mà lấy nhiều vợ, những cô vợ nào đẹp hơn, trẻ hơn, dễ thương hơn sẽ được chăm sóc, o bế và tình thương đổ dồn lên người này, thì ba người kia đó trở thành như cái tấm bình phong. Suốt 8 năm du học và tu tập tại Ấn Độ, từ năm 1994 cho đến năm 2002, chúng tôi đã từng ở trong ngôi chùa của Hồi giáo, vì tại đây nó có một ký túc xá và chúng tôi học ở trong cái trường mà ký túc xá nó thuộc về Hồi giáo. Chúng tôi đã tìm hiểu khá kỹ, tiếp xúc với các giáo sĩ của Hồi giáo và đời sống của những giáo dân ở trong cái mosque, tức là nhà thờ Hồi giáo. Và chúng tôi đã cũng có dịp đi đến nhiều bang mà dân số của Hồi giáo trở thành là đại đa số ở tại bang này, và thấy rất rõ đó là những cái cặp vợ chồng đó, đó những người vợ lớn đó, bị khổ đau dữ lắm. Đến những ngày làm lễ tôn giáo ở các đền thờ Hồi giáo đó, một gia đình như vậy cùng đi đó, một người chồng dẫn 4 người vợ và những đứa con. Có những bà vợ đó tuổi bằng nhỏ hơn hoặc là bằng đứa con của bà vợ lớn đó, và cái vai vế trong gia đình huyết thống này họ phải xưng hô thành là dì và cháu lẫn nhau, như tuổi tác là bằng nhau hoặc là nhỏ hơn nhau 1 hoặc 2 tuổi thôi. Chúng ta vẫn thấy là họ sống rất là đầm thắm vui vẻ bên ngoài, nhưng mà bên trong nó yếu. Chúng ta để ý chút xíu thì cái nỗi đau ở trên khóe mắt, cái nỗi buồn ở trên gương mặt, là sự sầu thảm ở trong tâm đó, của những người vợ lớn đó, luôn luôn có, và nó khống chế đời sống của người đó rất là nhiều. Truyền thống dân hóa này đó đã buộc người nữ phải chấp nhận như vậy, và thế giới của đàn ông Hồi giáo đó đã biến vợ của mình, con của mình, cháu gái của mình trở thành kẻ thù, trở thành nô lệ của mình. Vì vậy đó, cái nỗi bất hạnh đó nó khống chế và làm cho người ta không vùng vẫy nổi. Bản chất của tình yêu luôn luôn có tính cách là chiếm hữu quá, và nó không muốn có hình ảnh của một người thứ ba can thiệp xen giữa vào, dù đó chỉ là tâm tưởng, dù đó chỉ là lén lút mà người khác không phát hiện ra, thì bản chất của hạnh phúc đó nó bị thương tổn rồi, và nó không có kéo dài một cách bền bỉ được. Cho nên thấy được điều này, và để xác lập được một cái đời sống hôn nhân hạnh phúc không sa đà trong sự hưởng dụng vật dục, thì Đức Phật là khuyến tấn và yêu cầu tất cả những người đệ tử của Ngài nên chung thủy một vợ một chồng. Cái tính chất chung thủy đó nó làm cho cả hai được hạnh phúc, và con cái nó hưởng được cái giá trị trực tiếp của hạnh phúc này. Trong một gia đình mà vợ ngoại tình, chồng thì có bồ khác, thì đứa con nó trở thành nạn nhân, và hai vợ chồng đó có thể hằng học ứng xử với nhau rất là đau khổ, chùa dập cảm xúc, bạo động bằng ngôn ngữ, bạo động bằng hành vi. Thì đứa con cảm nhận trực tiếp từ cái lối sống của cha mẹ, hoặc là nó không còn một cái niềm tin gì về đời sống hôn nhân ở trong tương lai, và do đó nó trở thành rất là lãnh cảm với tình yêu, hoặc là nó sẽ học theo bài học của cha và mẹ nó, trở thành một người rất là hoa bướm, ông nguyệt ở trong tương lai. Cả hai tình huống với hai phản ứng thì dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho chúng một cách lâu dài trực tiếp. Do đó tôn trọng người mình thương đó, thông qua một khế ước hôn nhân được xã hội và làng phố chấp nhận, là một trong những cách thức chúng ta sống an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Khi một người vi phạm vào những điều ngoại tình thì nỗi khổ dần xé về cảm xúc và nhận thức ở người còn lại như là một nạn nhân nó rất là lớn. Có thể nhiều người chịu không nổi, bị điên khùng khi phát hiện ra người thương, người tình, người bạn đời của mình đã có một người khác. Hoặc là có nhiều người đã có những hành động tiêu cực, hành hạ chính bản thân mình, hoặc là lây lan cái nỗi khổ niềm đau đó cho con và cháu, buộc con và cháu của mình không được nhìn mặt ba đó, không được nhìn mặt mẹ nó, không được nhìn mặt người thân của nó. Và cuối cùng là vì thương người mẹ, đứng về mẹ, làm thế liên minh, cho nên nó đã trở thành bất hiếu đối với người cha. Và ngược lại, có đứa như đứa con đứng về phía người cha, tạo tính cách liên minh, là trở thành bất hiếu với người mẹ. Do đó, cái nỗi khổ niềm đau do ngoại tình và không chung thủy gây ra, làm cho đứa con có thể rơi vào tình huống đó, hận một người, hoặc là cha, hoặc là mẹ, hoặc luôn cả hai. Cái bế tắc và đổ vỡ đó chúng ta thấy rất là lớn. Xã hội phương Tây rất dễ ly dị là bởi vì cái kinh tế người nữ có một cái điều kiện phát huy cũng không thua kém như người nam. Khi mà cả hai vợ chồng đều có được cái cơ hội làm kinh tế và ngang bằng nhau về vai trò bình đẳng đó, thì những sự va chạm nho nhỏ đó có thể dẫn đến sự đổ vỡ hàng ngày. Trong khi đó, trong thế giới của châu Á đó, thì người nam chuộng cầu kinh tế, người nữ đó thì lo việc giáo dục con cái trong gia đình, mỗi người làm một phận sự, cho nên con cái ít hư hơn là trong thế giới phương Tây. Nhưng ngược lại đó thì họ lại có sự bền bỉ ở trong hạnh phúc lứa đôi. Nhưng cũng có một điều mà chúng ta cần lưu tâm đó, là chính vì cái quan niệm đó mà có nhiều người vợ là phải cắn răng chịu đựng sự bạo hành trong gia đình từ người chồng, hoặc là sự lan chạ của người chồng. Khi bị phát giác góp ý đó, thì có những thái độ hằn học vũ phu, làm cho người vợ đó phải cắn răng chịu đựng vì sợ rằng là khi ly dị vì chia tay thì đứa con của mình sẽ trở thành nạn nhân trực tiếp, và từ đó là bà phải chấp nhận sống trong một nỗi khổ đau cung cực. Cái đó là một cực đoan cần phải tránh. Đạo Phật cho phép là đến với nhau bằng sự hiểu biết của tôn trọng. Hiểu và thương là hai yếu tố để dẫn đến hạnh phúc lâu dài. Chính vì thế mà Đức Phật đã đưa ra 5 điều kiện để cho chúng ta suy nghĩ thật là kỹ trước khi quyết định một khế ước hôn nhân đối với một người nào đó. Thứ nhất là đồng đạo đức. Thì có quan niệm về đạo đức, đời sống đạo đức đó, giữa hai người nó phải tương thích với nhau. Chứ một kẻ ăn chơi và một kẻ đứng đắn thì hạnh phúc đó không lâu dài. Thứ hai là đồng về nhận thức. Đồng về nhận thức không nhất thiết là đồng về kiến thức, nhân bằng. Người có bằng cao học thì người kia phải không phải còn cái nhân. Và cái nhận thức ở đây đó, nó thuộc về cái nhận thức của hiểu biết. Cái sự hiểu biết đó nó phải tương thích với nhau. Thì đôi lúc đó, người vợ chiều người chồng để cho người chồng được vui, và thỉnh thoảng người chồng chiều người vợ để người vợ được vui. Chứ còn kẻ thì coi bóng đá là hạnh phúc, kẻ thì xem cái lương là tuyệt vời, và hai bên luôn luôn không bao giờ gặp được nhau. Nếu người chồng xem bóng đá thì người vợ phải mất đi một suất cải lương. Nếu người vợ có được suất cải lương thì người chồng mất đi một trận bóng đá, thì hạnh phúc đó không bền. Đây là cái nhận thức nó phải tương thích. Cái thứ ba đó là tánh tình rộng lượng nó phải ngang nhau. Tức là người vợ cũng có sự rộng lượng tha thứ, người chồng cũng có rộng lượng tha thứ, thì những cái mâu thuẫn nho nhỏ đó ở trong đời sống gia đình nó không trở thành bế tắc, nó có thể vượt qua được, vì mình có thể tha thứ đón nhận và thấy rất rõ là lỗi lầm đó là cá tính của người phàm. Và do đó đừng cố chấp và đừng có chất chồng nó qua năm tháng ngày giờ, thì nỗi khổ niềm đau trong quá khứ nó sẽ được tan biến và chúng ta sống với hiện tại được an vui. Điều thứ tư đó là cả hai người đều có một cái nhìn về tôn giáo, tức là đồng tính, tức là có niềm tin. Một người theo đạo Thiên Chúa tin vào sự ban ơn giáng họa của Thượng Đế, một người tin theo đạo Phật thấy rõ nhân quả quyết định vận mệnh hạnh phúc của bản thân mình. Hai niềm tin này hoàn toàn khác nhau, thì khi mà hôn thấp không thú với nhau thì dễ dàng có những sự mâu thuẫn về phương diện nhận định vấn đề, giải quyết các bế tắc, những khó khăn, hai cách hoàn toàn khác nhau. Người tin Chúa thì cầu nguyện văn sinh, giao khoán niềm tin vào Chúa để mong được cứu rỗi. Còn người tin theo đạo Phật thì sửa bản thân mình, nghiên cứu về tiến trình nhân quả, giải quyết từ vấn đề một rồi khắc phục để không bị lâm vào tình trạng tương lai tương tự trong tương lai. Cho nên hai phương pháp giải quyết vấn đề khác nhau có thể dẫn đến mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Thậm chí trong cách thức dạy con cái, nó cũng trở thành là lửa và nước, mặt trời và mặt trăng, nóng và lạnh, ngày và đêm. Và như vậy, niềm tin tôn giáo khác nhau khó có thể thiết lập được một hạnh phúc lâu dài, ngoại trừ vợ và chồng đó có một tinh thần thoải mái, đạo ai lấy giữ, không ai xâm phạm lẫn ai, và có một cái tương nhượng để không làm xúc phạm về nhận thức, về tính cách thiêng liêng ở trong tôn giáo, thì mới có thể thiết lập lâu bền với nhau. Cái thứ năm đó là cả hai bên đó cũng đều cần phải có cái tiến trình và cái thời gian để tu tập tâm linh, dù là thuộc tôn giáo nào. Đời sống tâm linh đó phải được trao dồi để những nhu cầu hưởng thụ vật dục, hưởng thụ tính dục, hưởng thụ vật chất, nó không có trở thành một cái nỗi bức bách. Là do đó người vợ có thể hài lòng với lương bổng người chồng, không đòi hỏi quá mức. Người chồng cũng hài lòng với nhan sắc và tính tình của người vợ, để không đua đòi dẫn đến sự phá vỡ hạnh phúc hôn nhân. Cho nên là theo tinh thần của nhà Phật đó, thì sự chung thủy một vợ một chồng khi mà khế ước hôn nhân đó vẫn còn giá trị pháp luật, trừ khi nào cả hai bên tánh tình khác nhau nhiều quá mà sự tương nhượng nó không dẫn đến một cái kết quả thiết thực nào, thì Đức Phật vẫn cho phép người đó ly dị một cách chính thức. Và khi ly dị rồi, người đó đưa quyền tái giá, bước thêm bước thứ hai hay bước thứ ba, để tùy theo cái quyết định và cá tánh của từng người. Nhưng khi mà cái ước xã hội hôn nhân nó vẫn còn đó, thì phải chung thủy một vợ một chồng. Và nói tóm lại là theo quan điểm của nhà Phật đó, thì một người nam của Hồi giáo theo chế độ đa thê đó thì vẫn được gọi là ngoại tình, nhưng được luật pháp bảo vệ cho cái ngoại tình đó. Cho nên cái hậu quả về nhân quả trong tình huống này nó vẫn nghiêm trọng như là cái tình huống bị nghiêm cấm trong những hệ luật pháp và trong các tôn giáo chủ trương một vợ một chồng, vì nhân quả nó tự quyết định lấy chính nó, nó không bị lệ thuộc vào hệ luật pháp của con người. Và hậu quả của nó là một cái đời sống mà sự chung thủy của người thương mình không có, ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Xin yêu câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin phép được hỏi thầy, ngoài các giá trị thầy vừa giải thích có thể ứng dụng năm giới vào bối cảnh xã hội hiện đại để góp phần tạo dựng hạnh phúc được không? Xin phép thầy giải thích.
Ứng dụng năm giới như là năm nền tảng đạo đức vào trong xã hội là một nhu cầu không thể thiếu cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới hiện nay, dù quốc gia đó bị ảnh hưởng hệ chính trị nào, hệ tôn giáo nào, hệ dân hóa nào. Vào tháng 4 năm 1975, tại trại tù trung ương Jaipur của bang Rajasthan, kế bên thủ đô New Delhi của Ấn Độ, vị thiền sư cư sĩ có tên là Govinda đã được mời vào để thuyết pháp cho các phạm nhân tại trại tù này. Số lượng tham dự trong buổi thuyết pháp đó là 120 người, và sau đó họ đã được thực tập thiền minh sát của Phật giáo. Các phạm nhân đã được yêu cầu như là một điều bắt buộc rằng phải thực tập 5 điều đạo đức, dầu họ có xuất thân là tôn giáo nào cũng không biết. Dĩ nhiên là 5 điều đạo đức đó đã được triển khai phân tích dưới góc độ của xã hội học, tâm lý học và hòa bình, chứ không dưới góc độ của tôn giáo. Các phạm nhân không cần phải phát nguyện quy Tam Bảo, nhận Phật làm thầy, nhận chánh pháp làm thầy, nhận những vị xuất gia chân chính làm thầy, mà chỉ tôn thờ 5 điều đạo đức là không sát sanh, không trộm cắp, không ngoại tình, không nói láo và không uống rượu cũng như các chất gây sai. Thì 5 điều đạo đức đó là nền tảng của luật pháp xã hội. Kết quả của cái khóa tu lần đó, đó là làm cho 120 phạm nhân này sau khi mãn hạn tù họ không có tái phạm thêm một lần nào nữa. Trường Đại học Rajasthan, đặc biệt là ban xã hội học và ban tội phạm học, đã có nghiên cứu với cái ngân sách của chính phủ cho 120 tình huống của các phạm nhân sau khi thực tập giữ 5 điều đạo đức và thực tập thiền quán đó, hoặc là không có những vi phạm nào. Trong khi đó các trại giam khác đó, có rất nhiều phạm nhân sau khi rời khỏi trại tù 3 ngày sau là vào gỡ lực tiếp tục. Ở Việt Nam tình huống đó vẫn có rất nhiều. Điều đó đã dẫn đến một cái kết luận về phương diện xã hội học rằng là những người giữ 5 điều đạo đức mà Đức Phật đã dạy đó sẽ có khả năng chuyển hóa chính mình và có khả năng chuyển hóa người khác. Phương pháp thiền minh sát, tức là thiền nội quán, nhìn thẩm thấu, nhìn xác đáng, nhìn rõ về nhân quả, nhìn về bản thân, nhìn về tha nhân, nhìn về cộng đồng trên chiều hướng của nhân quả, đã làm cho mình thiết lập được chánh niệm và tỉnh thức. Và do đó nỗi khổ niềm đau được tháo gỡ và tan biến đi rất là nhanh. Cư sĩ Govinda đã yêu cầu các phạm nhân thực tập thiền minh sát của ông phải giữ 5 điều đạo đức. Đến tháng 11 năm 1994 thì ông lần thứ hai đã thuyết pháp cho gần 1.000 phạm nhân tại trại tù Tiha của thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Và một lần nữa trường đại học Rajasthan cũng như là trường đại học Washington của Mỹ đã làm những thí nghiệm về xã hội học của những phạm nhân sau khi giữ 5 điều đạo đức, và kết quả cũng cho thấy một cách tương tự cái xác suất tái phạm pháp của những phạm nhân giữ 5 điều đạo đức nó chỉ khoảng chừng 1-2%. Còn các phạm nhân nào không được hướng dẫn thiền minh sát và không thực tập 5 điều đạo đức của Đức Phật dạy đó thì cái khả năng phạm pháp rất là cao. Từ những cái khảo cứu xã hội học đó, chúng ta có thể đưa đến một kết luận rằng 5 điều đạo đức của đạo Phật là nền tảng hạnh phúc của bản thân, là cứ liệu hạnh phúc của gia đình và là cơ sở hạnh phúc của toàn thế giới. Nếu ai cũng giữ giới không giết người thì chiến tranh sẽ không có mặt, hòa bình sẽ tái được thực hiện, tái lập ở trên mỗi quốc gia. Nếu ai cũng giữ giới không có trộm cắp thì đâu có kẻ gian, đâu có đạo chích, đâu có bị mất mát, không có hận thù, không có lòng tham. Nếu ai cũng giữ giới không nói láo thì người ta sẽ có thói quen tuyên bố sự thật, nói những lời dễ thương và thiết lập quan hệ tình người với nhau. Nếu ai cũng giữ chung thủy một vợ một chồng thì thế giới này chúng ta không sợ những căn bệnh truyền nhiễm chết người như là hiểm họa của thế kỷ, tức là HIV và AIDS, và cũng không hề có bất kỳ những chứng bệnh truyền nhiễm nào qua đường tình dục, qua đường máu, hay qua đường tiêm chích với nhau. Và do đó hạnh phúc gia đình được đảm bảo, hạnh phúc của người thân cũng được thiết lập. Nếu ai cũng giữ giới không uống rượu, chắc chắn rằng là không có những cái tệ nạn xã hội do rượu gây ra như là đánh đập rồi ấu đả vân vân, và nhất là người chồng người nam lại có nhiều thời giờ chăm sóc cho sinh hoạt gia đình, về với gia đình sau khi tan sở, và do đó cái trách nhiệm lo cho con cái, lo cho vợ, lo cho cha mẹ được đảm bảo hơn, và đời sống của gia đình đó được phát triển một cách thuận lợi hơn. À, xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi câu hỏi. Khi truyền giới tư không được nói láo cho các Phật tử quy tâm bảo, vị giới sư còn tuyên đọc 3 quy định khác liên hệ đến giới này, xin thầy cho biết đó là những quy định gì? Cảm ơn thầy.
Đây là một câu hỏi rất có ý tứ. Ở trong 5 điều đạo đức, khi quý Phật tử được tiếp nhận ở trên chùa đó, thì cái điều chính yếu của nó là không được nói láo. Rồi sau đó các vị giới sư nói thêm 3 nội dung còn lại của giới này, nhưng mà phần lớn chúng ta lại không nhớ. Không được nói láo đó, tức là một trong những nghệ thuật đã dạy chúng ta tuyên ngôn chân lý, tuyên ngôn sự thật. Tức là mình không nhận định, đánh giá, tuyên truyền những gì mà mình không có xác tính và không có tin chắc là nó là sự thật. Có nhiều người rất là nhiệt tình, nghe người khác nói xấu về một người nào đó, mình sợ cái điều xấu đó ảnh hưởng đến người khác, cho nên mình đi lan rộng, lan truyền, phổ biến, và mình đóng vai trò như là một cái loa phóng thanh. Rồi cuối cùng á, cái hàm quang nó có thể gieo sắc ở mọi nơi mọi chỗ. Chỉ cần nói nhỏ như thế này thôi, đây là chuyện quan trọng lắm á, tôi nói cho bà biết nha, bà giữ bí mật nha. Nếu mà ngày mai mà ai biết là do bà nói ra, thì những cái câu nói như vậy là đều là những cái câu có dụng ý hết á. Tại vì trong những cái mà đòi yêu cầu bí mật đó, nó luôn luôn có cái ổ khóa bật mí, và chính cái người yêu cầu bí mật đó là bật mí đầu tiên, thì nó tạo ra một cái sức ép tâm lý mà làm cho người ta thấy ồ, mình rất là quan trọng, cho nên mới được nói sự bí mật này. Và do đó tự nhiên mình thấy cái này nó có một cái trọng lực lắm, cho nên mình mới đi truyền miệng cho người khác. Tôi cũng nói cho bà, nói cho ông biết là chuyện quan trọng lắm, đừng có nói mốt mà ông A ông B biết là ông kiện tôi đó. Rồi lúc đó chuyện này cả làng, cả xóm, cả chợ búa, cả mọi người đều biết. Cho nên đừng tin vào những cái chuyện bí mật, vì nó có vào bị bật mí. Sở dĩ mà chúng ta không nên tuyên ngôn những gì mà mình không đoan chắc, không nắm chắc, không thấy, không biết, không chứng kiến, là bởi vì đó, chúng ta có một thái độ thận trọng và biết giữ cái uy tín ở trong sự phát ngôn của mình. Có nhiều người chỉ nghe người khác kể lại thôi mà, và đóng vai trò giống như mình là người trong cuộc đi lặp lại điều đó. Và càng nhiệt tình chừng nào thì càng gây ra sự đổ vỡ trong các mối quan hệ chừng đó. Ba nội dung còn lại mà các vị giới sư thường răn nhắc những người Phật tử vì nó liên hệ đến cái nghiệp của miệng. Điều thứ nhất là không tuyên ngôn những gì gây đổ vỡ hàng ngày, gây mất đoàn kết, mất hòa hợp, được gọi là nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi không có nghĩa là người đó có hai cái lưỡi, người đó vẫn có một cái lưỡi thôi, nhưng qua bên phía bên A đó thì nói tốt qua bên phía này, nó xấu bên phía B, qua phía B đó thì nói xấu bên phía A, để cho hai bên này từ tình thân trở thành hận thù, từ cái mâu thuẫn trở thành đó là nội kết, từ cái gút mắt nó trở thành đổ vỡ, tức là làm cho hai bên châm chích, đánh đập, rồi tàn phá, rồi khủng hoảng, và có những cái hụt hặc với nhau trong mối quan hệ về đối tác. Điều nội dung này là rất là quan trọng, nó làm cho chúng ta đó đóng vai trò là một sứ giả. Nếu như mình thấy có hai bên bất đồng thì mình chỉ đem những lời khuyên để cho hai bên nó tháo mở với nhau, mà người đó đang làm công việc là tháo mìn, bởi vì hai bên nó luôn luôn muốn mình đứng về một phía để tạo ra tính liên minh. Ví dụ như cha và mẹ đang bất hòa với nhau thì người mẹ muốn đứa con của mình phải binh vực mẹ, và binh vực mẹ thì phải chống lại cha. Cho nên đó cái người làm công việc gỡ mìn là không được liên minh với bất cứ một người nào mà đứng vai trò trung gian để lắng nghe cái bế tắc của hai bên, để tìm hiểu cái gốc rễ tại sao có cái nội kết bế tắc này, để từ đó có những cái lời khuyên thích đáng cho cả hai bên đó, xóa hận thù, buông quan trái, thì nghiệp chướng bao đời đều có thể tháo bỏ hết. Thì dĩ nhiên đó, khi mình không đứng về một phía nào thì mình bị cả hai phía tấn công. Thái độ của cuộc đời là muốn mình đứng về một phía. Tinh thần nhà Phật dạy mình đứng trung gian đó, để mình làm cho cả hai bên được hạnh phúc. Và do đó mình thỉnh thoảng sẽ đi giữa hai làn đạn, làn đạn của bên này, làn đạn của bên kia. Là người đệ tử Phật nên có bản lãnh đừng sợ hãi về vấn đề này. Ví dụ như là hai bên đang có chiến tranh, chiến tranh do tranh chấp quyền lực, chiến tranh do miệng lưỡi, chiến tranh do bất hòa, và chúng ta đứng chính giữa để phản chiến, tức là kêu gọi hòa bình, kêu gọi hỷ xã, kêu gọi lượng thứ, thì hai bên đều ghép chúng ta về phía đối lập. Nếu không có bản lĩnh và sức chịu đựng, chúng ta sẽ bị khủng hoảng liền. Mang tâm niệm của một vị Bồ Tát, mang tình thương, mang tự giác, chúng ta cần phải vững chãi trong con đường đi để tháo gỡ cái nội kết của hai bên. Và do đó tuyên ngôn những gì nó có lợi ích cho hòa bình, cho hòa hợp đó, là cái điều mà không thể thiếu. Nội dung thứ hai Đức Phật dạy đó là không được nói những cái lời thô lỗ cộc cằn, bao gồm những cái lời tục tiểu của giới giang hồ, những lời mà sự phát ngôn nó ra làm cho người ta có cảm giác rằng là mình là cái người thất học, mình là cái người rất là thô kịch, mình là cái người rất là cộc cằn và rất là tục tiểu. Những cái lời lẽ như thế nó làm cho tư cách và giá trị của mình nó giảm đi. Và nhất là những người đứng đắn từ tuổi thành niên trở đi đó, thì cần phải chăm sóc cái ngôn ngữ và cách thức phát ngôn của mình. Chẳng những không có những lời tục tiểu cộc cằn thô lỗ, mà cái ngữ điệu biểu đạt của ngôn ngữ nó cũng phải nhẹ nhàng dễ nghe. Bản chất của ngôn ngữ là người phức tạp lắm, và nhất là ngôn ngữ Việt Nam nó còn có biểu cảm theo đối tượng mình giao tế. Đôi khi thương con, khi xưng cháu, khi xưng tôi, khi xưng anh, khi xưng em, khi xưng cha, khi xưng mẹ. Và cái biểu đạt ngôn ngữ trong các đối tượng ngoài đối tác với mình nó cũng phải tương thích, thì cái đó mới có thể mang lại cho người khác một sự thoải mái và nhẹ nhàng. Chúng ta thử khảo cứu cái cách đối tác như thế này. Một người vợ chăm sóc cho một người chồng, người chồng đó đi làm 10 tiếng đồng hồ ở công sở với rất nhiều sự căng thẳng trong làm ăn và buôn bán, về người vợ rất là thương quan tâm, và bà ta nói một cái lời như thế này: ông đi đâu dữ vậy, để cho tôi phải chờ từ chiều giờ cơm nguội canh lạnh, mẹ con tôi không ăn gì nữa hết trơn, muốn ông đi đừng đi về trễ vậy, nhau cái gì trễ thì sao ông ăn mình đó. phát xuất từ một sự quan tâm. Nhưng cái lời lẽ và cái ngữ cảm biểu đạt trong cái này làm cho cái người được quan tâm đó cảm thấy nó nặng nề, như là đang bị trói buộc trong một cái ngục giam, và người đó có cái đứa cốc cằn, không cần đến sự quan tâm, và nghĩ rằng là người vợ gây áp lực cho mình nhiều hơn là sự thông cảm để cả hai cùng được hạnh phúc. Một người khác trong tình huống đó nói như thế này: thôi ông hãy buông hết đi, đừng có lo nữa, khăn hãy lau mặt, nước hãy uống, rồi thôi mình dùng giò ăn cơm, chuyện gì cũng còn ở đó, đừng có quá lo lắng mà không giải quyết được vấn đề, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói một cách rất là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thì người chồng nghe mát ruột liền, dầu có căng thẳng muốn tăng sông máu mà về nhà cái hết trơn, là bởi vì có được một người vợ hiểu biết nâng đỡ tình cảm mình. Người nam ta cần những sự nâng đỡ đồng tình đó hơn là những lời trách móc cao có bực dọc, để làm cho họ cảm thấy rất là mỏi mệt. Cái ngữ điệu biểu đạt cũng có thể tạo ra hạnh phúc hay khổ đau cho người nghe. Ví dụ như câu quan tâm ông khỏe không, nếu mình nói bằng cái ngữ điệu đó, chúng ta thấy là đây là một sự quan tâm bình thường. Ông khỏe không, rồi thấy nó vẻ nó có một cái sức trọng lực, cái sự quan tâm cao hơn chút xíu. Ông khỏe không? Cũng là cái chữ đó thôi, như là một lời nạt nộ thôi. Cho nên bản chất của ngôn ngữ nó phức tạp hơn là chữ viết. Khi mình viết là chữ là ông khỏe không, chúng ta thấy đó là sự quan tâm, nó không có một cái sắc độ gì cảm xúc quan trọng đó. Nhưng mà cái ngữ cảm của con người làm cho người nghe thích hay là không thích. Cho nên quan tâm không vẫn chưa đủ, mà phải có nghệ thuật quan tâm. Thì cái lời lẽ trong cái nội dung thứ hai của Đức Phật dạy đó là không nên nói lời cọc cằn, nói lời thô lỗ, nói lời tục tiểu, nói lời chửi thề, mà ngược lại phải nói những cái lời rất lịch sự, người ta nghe mát ruột, ngữ điệu biểu đạt đó làm cho người ta hài lòng. Vì cái đó là một trong những nghệ thuật đắc nhân tâm trong mối quan hệ, mặc dù mình phải sống bằng xã giao ngoại giao, nhưng cái kết quả là đi tới đâu đều được người ta quý trọng, mến trọng, thương yêu như là những người thân ruột thịt. Nội dung thứ ba đó là không nói những lời nhảm nhí. Điều này người Việt Nam khó làm lắm, vì người Việt Nam có thói quen tâm sự giải bài, ngồi ở đâu là bắt đầu nói chuyện, kể hết chuyện này chuyện kia, chuyện đời xưa, chuyện ông chuyện bà, chuyện con trai chuyện con gái, chuyện nhà bếp, chuyện thời trang, chuyện phim ảnh, chuyện kịch, chuyện cái lương, hầu như cái gì cũng có thể tâm sự và trò chuyện được hết á. Đức Phật dạy là khi làm đệ tử của Ngài rồi đó, chúng ta nói những gì cần nói, nói những gì có lợi ích, còn những điều không có lợi ích là không nói, để tâm quán chiếu, để tâm theo dõi hơi thở, để tâm sống chánh niệm tỉnh thức, để tâm không bị bận rộn với nỗi khổ niềm đau. Nhiều người bị khổ đau nhiều quá, qua làng sớm trút cái cơn đau đó cho người ta nghe, có thể tâm sự hàng ngày hàng giờ, thì khi mình tâm sự mình trút đổ được xong, tâm mình nhẹ nhàng về ngủ ngon, là cái người kia mang rác ở trong đầu về nhà ngủ không được. Cho nên khi lắng nghe người khác đó, phải có nội thần công lực để hóa giải nó, nhưng mà không là bị khổ đau dữ lắm đó. Và khi mà mình thấy một người bạn, người thân của mình bị khổ đau trút ra đó, thì mình đừng đổ dầu vào lửa, để cho họ bớt đi cái hận học, cái hận thù. Hãy dạy họ hãy thực tập buông xả. Buông xả như là lá sen không giữ nước, nước đổ lên, nước khổ đau, nước bất hạnh, nước nghịch cảnh, nước không hài lòng, nước không tùy hỷ, nước ganh ghen, như là một cách vô ích đổ trên chiếc lá môn, nó không lưu giữ lại gì hết. Thì tâm con người phải là một cái chiếc lá môn, để nó không giữ lại những điều không như ý. Thì như vậy là mình khuyên người ta sẽ buông bỏ nó một cách nhẹ nhàng. Còn lúc đó nó, bà nói đi tôi nghe cho, tôi gặp tôi sẽ trả thù gì bà ngu cứ gặp tôi đã phản ứng rồi. Thì nói như vậy tức là mình nói những lời vô ích, nên nó không có lợi cho ai, mà chỉ làm cho cái vấn đề nó vốn phức tạp ngày càng phức tạp hơn, làm cho vấn đề nó vốn khổ đau ngày càng khổ đau nhiều hơn. Thì những cái lời nói như vậy là không nên. Người phương Tây đó, người có tính cách là riêng tư nhiều, cho nên trên máy bay hay là trên xe buýt hay là những nơi công cộng đó, họ im lặng, họ không nói. Khi nào mời họ phát biểu thì họ mới nói. Còn người Anh đó là càng lạnh lùng hơn nữa. Họ có một cái thành ngữ: "This is not my cup of tea." Đây không phải là tách trà của tôi, tức là chuyện của người khác họ không quan tâm. Chừng nào mời họ, năn nỉ họ, xin hỏi ý kiến thì họ mới đóng góp. Còn bình thường họ không dấn thân vào. Như vậy là họ không có mang nỗi khổ niềm đau của người khác vào trong tâm, và họ cũng không truyền nỗi khổ niềm đau của họ cho người khác. Họ tự hóa giải, họ tự giải phóng nó đi. Thì người con Phật đó, được Đức Phật đã khuyên tể cái từ khi mà mình phát nguyện giữ năm điều đạo đức, tức là không nói những lời vô ích, và do đó phải hạn chế lời nói, thì cái năng lượng chúng ta không bị tổn thất. Thì nói nhiều nó tổn khí, vì do đó nói ít đó, thì lại tốt. Chính vì thế mà trong kinh Trường Bộ Đức Phật có một cái câu là nói năng như chánh pháp, im lặng như thiền định. Vì sau này người ta dịch thoáng đi cái vế thứ hai là im lặng như chánh pháp. Chánh pháp thì không có im lặng, chánh pháp phải tuyên ngôn, phải được trình bày, phải được phổ biến để cho người ta biết, người ta học theo. Còn im lặng như thiền định để mình hóa giải những bế tắc. Thì trong thiền định đó, chúng ta theo dõi hơi thở, phóng thích hơi thở, rồi quán tưởng hơi thở, rồi để cho tâm mình nó có cùng một chỗ với thân. Cho nên tất cả mọi căng thẳng của thân nó được phóng thích, mọi căng thẳng của tâm nó được giải quyết, mọi căng thẳng của cảm xúc nó được chuyển hóa. Cho nên dùng đúng cái từ thuật ngữ là yên lặng như thiền định. Thì có nhiều người rất là hiểm, ít nói, thù cay, nhớ đọc, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở. Khi bắt đồng với một người nào không vui một kẻ khác, thì trong họ giữ như một con dao găm bên trong, bên ngoài vẫn vui vẻ, cười, nói bình thường, nhưng bên trong đó là hận thù, cay đắng, cùng cực. Thì cái im lặng đó là im lặng không khôn ngoan, im lặng nó giết chết họ hàng ngày, hàng giờ, và biến họ trở thành nạn nhân. Trong đó Đức Phật dạy là yên lặng trong thiền định. Vì trong thiền định chỉ có hai điều chúng ta cần lưu ý thôi. Thứ nhất là buông xả hết mọi thứ, dù là cái gì, tình cảm, nhận thức, trách nhiệm, gia đình, công việc, căng thẳng, mọi giao lưu đối tác buông hết trong lúc mình thực tập. Cái thứ hai nhớ chánh niệm và tỉnh thức, quán chiếu về hơi thở ra và vào nhẹ nhàng thư thái, và chỉ có điều đó chứ không có bất cứ một điều nào khác, thì mọi căng thẳng nó sẽ được buông thả hết, nó sẽ được chuyển hóa, các gút nó được tháo bỏ một cách nhẹ nhàng. Giữ hai điều này thì hành giả sẽ được an vui và hạnh phúc. Phải yên lặng như thiền định. Và có nhiều người ghìm ở trong tâm không nói, thì cái đè nén đó nó làm cho vấn đề trở nên căng thẳng và phức tạp hơn. Mỗi khi cái đó nó được bung nổ ra một cái là vấn đề trở nên rất là nghiêm trọng. Do đó thực tập ít nói là một trong những nghệ thuật rất là khó. Và chúng ta phải thấy được tính giá trị của lời nói. Khi nào cần nói thì chúng ta mới thấy, tại vì thực tập này có ý nghĩa. Chứ bằng thông thường chúng ta có thói quen là cứ nói thôi. Bây giờ chúng ta tập một thói quen mới là nói ít, nhờ nói có trọng lượng, lời nói chúng ta sẽ đưa người khác lắng nghe. Còn người là nói liên miên, nói hoài, nói quải cho thành nói nhảm, thì cái trọng lực của lời nói không còn nữa. Người ít nói, mỗi khi mà góp ý người nào người ta tin chứ lắm. Nói ít nhưng làm nhiều, nói một là 100. Còn nói trước bước không tế, những người mà nói nhảm, nói nhiều, nói dai, nói dài, nói dở thì không xong được kết quả gì. Vì vậy đó nó mất đi cái uy lực về niềm tin đối với những người nghe, dầu người đó là con cháu hay là những người đang làm việc dưới trướng của mình. Thì ba điều mà giới sư đã khuyên lên tất cả người đệ tử của Đức Phật đó, khi không có nói lời sai với chân lý thì còn phải giữ, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự và nói những gì thật sự lợi ích. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Thầy cho biết giá trị xã hội của việc dân giữ điều đạo đức, không được nói láo là gì? Xin Thầy cho giải thích cho chúng con hiểu. Nam mô A Di Đà Phật.
Giá trị đạo đức của không nói láo đó, trước nhất là tăng cái uy tín và nhân cách của người phát ngôn. Cái thứ hai, nó không tạo ra những hận thù. Và cái thứ ba đó là giá trị uy tín của người nói tuyên ngôn chân lý, nói sự thật, nói những gì mà nó có giá trị đó, sẽ ngày càng cao và càng gia tăng. Nói láo dù là nói chê thôi, nó cũng làm cho người ta mất niềm tin với mình. Rồi sau này giả sử có nói thật đó thì cũng không ai tin. Gây dựng niềm tin có thể mất mấy mươi năm, Nhưng phá vỡ niềm tin ở trong một sự nói chơi đó có thể mất trong vòng vài giây, vài phút. Cái gì xây dựng nó giống như là kim tự tháp, ngày càng lên cao ngày càng khó. Nhưng phá vỡ của nó giống như từ trên đỉnh kim tự tháp mà lao xuống, nó sẽ tăng tốc dần dần, tăng dần điều. Là cái độ phá vỡ và đổ nát của nó cũng càng cao. Ý thức được tính cách giá trị của tuyên ngôn chân lý đó là một nhu cầu. Thì những người đệ tử của Đức Phật chỉ nói những gì có giá trị thôi. Còn những điều gì mình không biết là mình không có ý kiến. Thì dân gian Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo đã nói rất hay. Biết thì thưa thốt, không biết vừa gọt mà nghe. Có nhiều người không biết gì cả mà cứ nghĩ rằng như mình là người trong cuộc, nhận định đông tây nam bắc kim cổ, rồi cuối cùng không đi tới đâu, làm cho những người trong cuộc bị hoang mang, rơi vào tình trạng là rất là khó xử và mất các mối quan hệ. Cho nên phải tập ra một cái thói quen nói những chân lý mà mắt thấy tai nghe. Nói những tình huống mắt thấy chưa chắc là đúng sự thật, có thể tai nghe mà vẫn chưa có chân lý trong trọng. Nó có tính logic nhưng mà không có sự thật. Thì nó phải từ tình huống cụ thể mà chúng ta có thể xác quyết rằng là điều đó là đúng hay không. Chứ tôi có làm một bài thơ theo phong cách của thơ haiku của Nhật Bản, gồm có 18 âm tiết. Tin một nửa điều thấy, nghi tất cả điều nghe, đừng dễ bay như giấy màn the. Nhưng ở đây nó không có khích lệ cái thái độ hoài nghi. Tại vì những điều mà chúng ta nghe người khác mà tương thuộc, báo cáo, nó ít nhiều có tính chất tam sao thất bổ. Nhiều khi nó giới hạn của kiến thức, của nhận thức, làm cho người đó nghe một đường mà hiểu một nẻo, rồi truyền tụng lại thêm một ngã, làm cho vấn đề nó trở nên phức tạp rắm rối nhiều hơn. Nhất là nghe những lời thị phi, chỉ trích, phê bình, thương tổn người khác đó, thì cái cương điệu của sự tương thuộc này nó có thể làm biến dạng vấn đề, làm cho người ở trong cuộc đó trở thành một nạn nhân của tất cả những búa rìu dư luận. Do đó tất cả những điều nghe, nếu mà mình không tận mắt nhìn thấy thì chưa nên tin, hãy xem nó như là một dữ liệu tham khảo thôi. Thì trong việc tiếp xúc với những người đang có mâu thuẫn với nhau, chúng ta cũng đừng nên nghe một chiều. Nghe một chiều đó mình sẽ có khuynh hướng là liên kết, cái tính liên minh với cái người được gọi là nạn nhân, và chúng ta chống lại cái người được xem là tác giả của khổ đau, tạo cho tính cách nạn nhân ở người mình quen thân. Vì vậy đó mình mất đi cái vai trò trung gian, vai trò rất tích cực và vai trò rất là độc lập. Khi mà con em phản ánh rằng là bạn bè làng xóm đánh đập nó đó, thì chúng ta cũng đừng vội mà tin liền. Bởi vì đâu ai dám nói lỗi của mình đâu, hoặc là nói nó một phần, người ta nói người khác là nhiều. Cho nên nghe mà tin liền có thể dẫn đến ẩu đả, rồi người lớn lại mất mít lòng với nhau. Do đó sau khi nghe xong, chúng ta giữ nó như một dữ liệu, và đến cái bên đối tác chúng ta hỏi thăm người đó để người đó trình bày, thì chúng ta thấy là hai dữ liệu này đôi lúc nó hoàn toàn mâu thuẫn và đối lập với nhau. Thì trong tình huống đó chúng ta đưa quyền đặt vấn đề, bởi vì chân lý chỉ có một, mà tại sao sự kiện được nêu ra bằng hai tình huống khác nhau. Cho nên phải có một người đúng, phải có một người sai, phải có một người hiểu đúng sự kiện và phải có một người dựng sự kiện, hay là phải có một người hiểu lầm. Thì từ đó chúng ta giải quyết vấn đề một cách rất là sáng sỏ. Còn nếu như mình không tìm ra được những cái gốc rễ đó thì tốt nhất chúng ta không nên tin. Hay cả thấy tận mắt cũng nên tin một phần nữa thôi. Bởi vì có những trường hợp ta làm chặn giả, ta dàn dựng giả thôi. Ví dụ như là hàng ngày quý Phật tử đi xem những bài, những cái tuồng cải lương ở trên sân khấu đó, thấy các diễn viên khóc lóc, khổ đau đóng cái vai, nhập vai hoàn toàn, mình đừng có tưởng đó là thiệt, nó giả thôi. Thấy thiệt mà còn không phải thiệt nữa, cứ hồ là không thấy mà nghe ta nói làm sao tin. Cho nên là tin một nửa điều thấy đó. Vì có những cái tình huống nó không có chân lý trong. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều tình huống thấy sao là vậy, nên phương Tây ta nói là thấy là tin. Ở trong đạo Phật có một cái thành ngữ nói về năm đặc tính của giáo pháp Ngài đó, đó là đến để mà thấy. Đến là một sự mời gọi, và đến với tư cách là nhân chứng, đến tư cách như là một người quan sát, để nhìn thấy, để quan sát, để nhận định, để đánh giá. Và trừ khi nào chúng ta thấy rằng là những điều quan sát nó có lệ lạc đó thì mới thực hành theo. Đức Phật đã dạy chúng ta có một thái độ rất là thận trọng, chủ quan, rất là khách quan về những gì mà mình tiếp xúc từ mắt thấy tai nghe. Và do đó cái ứng dụng của điều đại đức không được nói láo đó, về phương diện ngoại giao đó, phương diện tiếp xúc ứng xử đó, nó thiết lập ra cái tính cách đắc nhân tâm và cái uy tín trong mối quan hệ giữa tình người. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử pháp danh là Thanh Hạnh, kính bạch đại đức giảng sư, con có đôi điều thắc mắc. Trong giới luật Phật chế, đâu có giới nào cấm uống bia, hút thuốc lá và xì ke ma túy. Vậy người Phật tử có được sử dụng những thứ này không? Nếu không được sử dụng thì họ vi phạm điều khoản đạo đức nào? Kính xin đại đức giảng sư giải thích cho chúng con được am tường. Nam mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến điều đạo đức thứ năm, tức là không được uống rượu. Và đây là một câu hỏi rất là hay, vì rất nhiều Phật tử đã dựa vào chữ trắng nghĩa đen của một điều giới khoản, thấy rằng là Đức Phật không có quy định là uống bia, hút thuốc lá, sự kê ma túy, cho nên họ được quyền làm. Là bởi vì họ chỉ hiểu ý nghĩa của giới luật về phương diện hình thức, chứ không hiểu được về phương diện nội dung và ứng dụng của nó. Trong thời của Đức Phật cách đây khoảng 26 thế kỷ đó, làm gì có bia, chỉ có rượu thôi. Làm gì có sự kê ma túy, sự kê ma túy chỉ có mặt khoảng chừng vài trăm năm trở lại đây. Nhất là những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 đó, thì xì ke ma túy mới trở nên là đa dạng với nhiều hình thức, tiêm, chích, hút, vân vân. Chúng ta biết rằng là bản chất của điều đạo đức thứ năm đó nhấn mạnh đến cái đối tượng tiêu thụ. Làm thế nào cho sự tiêu thụ vào trong bao tử không mang lại bệnh tật cho lục phủ ngũ tạng, không mang lại sự sai sưa nghiện ngập, thần mê trí mờ về phương diện thể trí. Vậy do đó tính cách trách nhiệm của người nam với tư cách là người chồng, người cha, người con trai, người anh trai, người em trai đó được đảm bảo, và tư cách công nhân đó được phát huy một cách tuyệt đối. Bản chất của rượu làm cho người ta bị sai, và như chúng tôi đã nói ngay đầu bài giảng đó, ông lão 68 tuổi phạm một cái tội giết người chỉ là một cái giá tội chứ không phải là tánh tội, vì ông không có lòng sân, cũng không có lòng tham, không có lòng si. Nhưng do vì hoàn cảnh uống rượu, thông qua sự thua mất mùa màng đã làm cho ông mất đi sự kiềm chế trước cái lời nhục mạ và xúc phạm của một đứa tuổi bằng con ruột của mình. Cho nên trong sự tự vệ thiếu phương pháp, án mạng đã được diễn ra, người thì chết và ông thì bị tù đày. Cái giá tội, tức là tội do hoàn cảnh éo le gây ra người điêu đó, nó có gốc rễ từ rượu. Rượu như là chủ đề chính dẫn đến những tình trạng này. Người uống rượu đó có một thái độ tâm lý đó là cương điệu quá vấn đề, và cái tôi đó nó được lớn mạnh rất là mau chóng. Một người nghiện ngập á, đi không nổi, đứng không yên. Vậy mà mỗi một cái quơ tay của họ, họ nghĩ rằng họ đang đẩy một quả núi. Cái ảo giác ở trong rượu, do rượu gây ra rất là lớn như thế. Họ bước một cái bước, sụp xuống một cái hang nhỏ rồi ngã lăn cù mèo. Nhưng mà trong tâm trí của họ thỉnh thoảng, họ lại ảo giác và nghĩ rằng là họ đang là bơi và bay như là tôn ngộ không. Nhảy một dèo một cái là hàng trăm ngàn vạn dặm. Cái thế giới của rượu dẫn tới những tình trạng thần mê trí mờ như thế. Ngoài ra báo chí, đặc biệt là báo công an, nếu theo dõi chúng ta sẽ thấy là có những cái hoàn cảnh là cưỡng hiếp, hiếp dâm, trộm cắp, lòng tham do rượu gây ra, hoặc là đánh lộn, đánh lạo do rượu gây ra. Rượu vào lề ra là một cái phản ứng kéo theo, ai cũng có thể nhìn thấy. Việt Nam ngày nay đó đã rơi vào một cái tệ nạn xã hội rất lớn, là cái quốc gia có nhiều quán rượu nhất. Rượu được thưởng thức nhiều ở miền Nam, bây giờ đã ảnh hưởng đến miền Trung và miền Bắc. Khi mà rượu được phát triển một cách rộng rãi đó, thì những người chồng, những người cha sẽ mất tính cách trách nhiệm của một gia đình. Bởi vì một tháng lương đó, lúc chỉ có 800 ngàn hay là 1 triệu đồng, nhưng một chầu nhậu rượu đó làm cho người này có tính cách anh hùng rơm, ba bạn bè mình hết luôn cả tiền lương, và do đó con, vợ, gia đình chết đói hoặc là thiếu trách nhiệm để chăm sóc cho họ. Tệ nạn xã hội từ đó được phát sinh. Đức Phật đã khuyến tấn không nên uống rượu là bởi vì thấy được cái hậu quả của rượu gây ra về phương diện chiều sâu của xã hội, về phương diện tệ nạn của xã hội. Và do đó Ngài đã nghiêm cấm các tôn giáo khác cho phép, thậm chí các giáo sĩ của các tôn giáo vẫn được quyền uống rượu như bao nhiêu người cư sĩ bình thường. Thời đó chưa có bia và xì ke ma túy, nhưng bản chất của những loại này nó dẫn đến cái hậu quả tương tự như rượu đối với bia. Và xì ke ma túy nó có tác hại của nó gấp trăm lần so với rượu, là bởi vì nó tạo ra hai tình huống lệ thuộc về thân thể, tức là người mà không có tiêm chích vào đó, cơ thể họ giả dụ bằng thằng khổ đau dai dứt khó chịu vô cùng, thỏa mãn vào rồi đó thì mới cảm thấy nó nhẹ nhàng. Thứ hai là lệ thuộc vào cảm xúc, họ bần thần khó chịu không muốn làm gì hết, nằm một chỗ như là kẻ đã chết rồi, và khi uống chích hút vào đó, thì họ có cảm giác giống như ở tiên bồng lạc cảnh, đang du ngoạn một cảnh giới an vui hạnh phúc. Cho nên những người sử dụng và trở thành cơn nghiện của xì ke ma túy đó, thì tất cả những niềm vui của các giác quan như là thấy, nghe, ngửi, biết đã không còn đủ sức áp phê, thì cái đô về cảm xúc của họ rất mạnh, rồi họ gần như mất hết tất cả những hứng thú đối với trách nhiệm gia đình, đối với trách nhiệm xã hội, đối với trách nhiệm của bản thân. Chưa đã từng vào các trung tâm cai nghiện và thấy rằng là các thanh niên nam và nữ tại đây đó đã không có được cái niềm vui thật sự trên gương mặt của họ. Họ nghe giảng, họ nghe ca, nhưng mà họ vẫn không có sôi nổi như là ở các trại tù hay là các trung tâm bảo trợ xã hội. Là bởi vì cái cảm xúc và ảo giác cảm xúc đối với những người nghiện nó cao hơn đối với những người bình thường. Mặc dầu trong điều đạo đức thứ năm không có nêu cụ thể là không được uống bia, hút thuốc lá, xì ke ma túy, nhưng ta phải biết rằng là những thứ này là những loại tiêu thụ xa xỉ phẩm. Nó mang lại bệnh tật cho cơ thể, nó mang lại bệnh tật cho tâm trí, nó mang lại bệnh tật của sự lười biếng, bệnh tật của thiếu trách nhiệm và nhiều cái tướng bệnh tật thuộc về xã hội khác. Do đó tất cả mọi người nam cần phải chuyển hóa thói quen xấu này để cho gia đình mình được an vui và hạnh phúc. Chủ nghĩa tiêu thụ trở thành như là đối tượng thưởng thức trong thế giới toàn cầu hóa và hội nhập ngày nay. Toàn cầu hóa và hội nhập chỉ mở ra một cái phương diện trước nhất là kinh tế, nhưng sau đó làm đảo lộn các cấu trúc văn hóa, xã hội, tôn giáo ở những quốc gia nghèo khó. Con đường của hội nhập và toàn cầu hóa nó sẽ mang giá trị chủ nghĩa tiêu thụ của đời sống vật dục phương Tây vào trong mảnh đất châu Á. Và do đó nếu như người tiếp thụ hội nhập không có nghệ thuật đó, thì chúng ta lấy rác rưởi của phương Tây xem như là kim cương của mình, và cuối cùng mình trở thành nạn nhân của chủ nghĩa này. Tiêu thụ có thể làm cho con người khổ đau, có thể hạnh phúc. Do đó phải có ý thức và là làm chủ được các phương tiện tiêu thụ thì chúng ta mới có thể mang lại hạnh phúc an vui cho mình và cho người. Do đó để tránh những phương tiện vừa xa xí, vừa bệnh tật, vừa khổ đau, thì tôi bật khuyên là không nên uống rượu và những chất gây sai nói chung. Trong đó hút thuốc lá cũng là độc tố và gây sai. Ở phương diện khác, xì ke ma túy lại càng nhiều hơn. Chính vì thế mà người Phật tử cần phải tránh, dầu Đức Phật không có quy định. Ấn Độ có một kinh nghiệm để khống chế cái tệ nạn uống rượu của người nam khá hay và khá thành công. Rượu chỉ được bán ban đêm từ 6 giờ cho đến 8 giờ tối, tức có 2 tiếng đồng hồ. Và người uống rượu không được uống ở những nơi công cộng, nếu bị vi phạm thì bị phạt rất là nhiều. Rượu chỉ được uống ở nhà một mình, do đó bị cục hứng. Bạn rượu phải có người nhâm nha, phải có người lề ra tiếng vào, phải có người hô, người ứng. Mà bây giờ uống một mình đâu còn hứng thú đâu. Cho nên nhờ đó mà tệ nạn xã hội đã giảm đi. Và thông thường lớn là rượu nó phát triển mạnh ở những quốc gia kém phát triển. Ở phương Tây đó, người ta quan trọng đến nghề nghiệp. Ai lái xe mà uống rượu đó là bị lấy bằng lái, và tiền bảo hiểm nó phải gia tăng rất là cao, thì họ có thể có cơ hội bị mất việc. Chính vì thế mà họ không dám uống rượu ở công sở. Về nhà thì đâu có phương tiện để uống rượu, uống với ai đó. Cho nên nhờ đó mà tệ nạn nó giảm đi. Còn ở Việt Nam á, chỉ lên Sài Gòn cách dừng cây số, nửa cây số có một quán rượu, quán bia, quán làng nướng. Cái thu nhập của những cái quán này rất là cao, nhưng mà ta lại không thấy được cái tác hại của nó. Mà chính những quan chức lớn của chính phủ ngày nay đều là những người nghiện rượu cả. Và nhiều cái hợp đồng đều được ký kết, phần lớn được ký kết ở cái quán rượu. Nó trở thành một cái thủ tục mới của Việt Nam trong thời cận đại. Ở trong các cái lễ hội văn hóa ngày xưa ở làng xã đó, nó có ý nghĩa tình làng nghĩa xóm. Mà bây giờ nó bị phá hỏng bởi rượu. Ngay cả đám tang người nam tới không phải để phụ giúp gì, ngồi uống rượu, uống rượu thâu đêm suốt sáng. Và do đó nó làm mất đi cái truyền thống chia buồn. Còn đến lễ cưới nó cũng uống rượu, lễ thôi nôi cũng uống rượu, lễ bất cứ lễ gì trong làng xã bây giờ cũng là rượu không. Nó là một cái điều rất là đáng buồn. Việt Nam là quốc gia đứng đầu trên thế giới về phương diện uống rượu này. Chính vì thế là chúng ta phải mạnh dạn vận động, và phải làm gương trong vận động. Tức là người Phật tử thì không nên uống rượu, không nên sử dụng xì ke ma túy và thuốc lá, thì chúng ta không sợ những cái chứng bệnh ung thư phổi, ung thư gan, ung thư bao tử, chết yểu, chết đau, chết khủng hoảng, ảnh hưởng đến gia đình, xã hội và cộng đồng. Làm được điều đó thì xã hội này sẽ được an vui và hạnh phúc. Chứ tôi biết là có thể quý Phật tử cũng còn có thể còn có nhiều câu hỏi khác nữa. Thì nãy giờ đã 2 tiếng trôi qua, chúng ta đã giải đáp được trên 10 câu hỏi liên hệ đến 5 điều đạo đức mà Đức Phật đã dạy, như là 5 nền tảng của hạnh phúc cho gia đình và hòa bình của thế giới. Chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị có sức khỏe dồi dào để đủ sáng suốt, và cái tội nghiệp nó sẽ không mở ra với chúng ta ở đời này và đời sau. Chúc tất cả quý Phật tử thành công trong việc thuyết phục người thân của mình trở thành đệ tử quy ngũ giới và quy tam bảo. Thưa chúng,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, hôm nay thật là một phúc duyên lành lớn đối với đạo tràng chùa Tôn Văn. Đại đức đã vì lòng từ bi thương xót đáp lời thỉnh cầu của chúng con một lần nữa quan lâm về chùa Tôn Văn để thuyết pháp. Đại đức đã giải bài khai thông tất cả những thắc mắc, những điều chưa hiểu để cho Phật tử hành trì trên cái lĩnh vực thọ tam quy và ngũ giới, làm cho đời sống ngày càng thăng hoa và an lạc. Chúng con giờ này xin thay lời cho toàn thể ni chúng chùa Tôn Văn và toàn thể nam nữ Phật tử trong đạo tràng chùa Tôn Văn, xin thành kính tri ân đại đức và kính chúc đại đức được nhiều sức khỏe để dấn thân phục vụ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, thích nhật từ a amoc@yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.